Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông điệp Cựu Ước hôm nay đến bài thứ 71, được giải cứu để làm nguồn phước. Theo Sáng Thế Ký chương 41 từ câu 1 đến câu 73. Quý thính giả đã có khi nào lâm vào hoàn cảnh nản lòng vì chờ đợi quá lâu không? Trong những khi phải chịu thử thách, quý vị đã nghĩ gì và làm gì? Trong thư Gia Cơ chương 1 câu 3, sứ đồ Gia Cơ cho thấy sự thử thách đức tin nảy sinh ra lòng nhẫn nại. Thật vậy, Joseph đã nhẫn nại chờ đợi Chúa giải cứu trong khi bị vu oan, lại thêm nhẫn nại khi bị quên lãng. Và sau những thử thách đức tin đó, phần Kinh Thánh hôm nay cho thấy đã đến lúc ông được Chúa giải cứu và được Chúa dùng qua một chức vụ quan trọng trong triều đình Ai Cập. Sáng Thế Ký chương 41, câu 1 đến câu 37, thuật lại biến cố vinh quang này trong đời Joseph như sau. Cách 2 năm sau, Pharaoh nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông, này đâu dưới sông đi lên 7 con bò mập và tốt, ăn cỏ trong bưng, rồi này 7 con bò khác, xấu dạng, gầy guộc, ở dưới sông đi theo lên sau, đến đứng gần các con bò trước trên bờ sông. 7 con bò xấu dạng gầy guộc nuốt 7 con bò mập tốt. Pharaoh bèn thức giấc. Vua nằm ngủ lại, chiêm bao lần thứ nhì, thấy 7 giá lúa chắc, tốt tươi, mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, 7 giá lúa khác lép và bị gió đông thổi háp, mọc theo 7 giá lúa kia. 7 giá lúa lép nuốt 7 giá lúa chắc. Pharaoh bèn thức giấc và này thành ra một điềm chiêm bao. Sáng mai, tâm thần người bất định truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ai Cập đến thuật lại điềm chiêm bao mình cho họ nghe, nhưng chẳng có ai bàn được điềm chiêm bao đó cho vua hết. Quan tử chánh bèn tâu cùng Pharaoh rằng: "Bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ngày trước bệ hạ nổi giận cùng quần thần, có cầm ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Trong lúc đó, cùng một đêm kia, chúng tôi có thấy điềm chiêm bao mỗi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó, cùng chung ngục, có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thuật lại cho chàng nghe điềm chiêm bao của mình, chàng bàn rõ ra cho ai mỗi chiêm bao nấy, rồi ra, công việc xảy đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức tôi lại và xử treo quan kia." Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph, họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh phán cùng Joseph rằng: "Trẫm có thấy một điềm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy trẫm nghe rằng, khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho, thì ngươi bàn được." Joseph tâu rằng: "Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy." Pharaoh phán rằng: "Này, trong điềm chiêm bao, trẫm đứng bên bờ sông, này đâu 7 con bò mập và tốt dưới sông đi lên, đến ăn cỏ trong bưng. Rồi 7 con bò khác xấu dạng gầy guộc đi theo lên sau. Thật, trẫm chẳng thấy trong xứ Ai Cập này có bò xấu dạng như vậy bao giờ. 7 con bò xấu dạng gầy guộc đó nuốt 7 con bò mập tốt trước kia, nuốt vào bụng mà dường như không có nuốt, vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa." Trẫm bèn thức giấc, rồi lại thấy điềm chiêm bao khác, là 7 giá lúa chắc tốt tươi, mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, 7 giá lúa khác, khô, lép, bị gió đông thổi háp, mọc theo 7 giá lúa kia, và 7 giá lúa lép đó lại nuốt 7 giá lúa chắc. Trẫm đã thuật điềm chiêm bao này cho các pháp sư, nhưng không ai giải nghĩa ra được. Joseph tâu cùng Pharaoh rằng: "Hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi. Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. 7 con bò mập tốt đó, tức là 7 năm. 7 giá lúa chắc đó cũng là 7 năm. ấy chỉ đồng một điềm chiêm bao vậy. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau bảy con bò kia, tức là 7 năm, và 7 vé lúa lép bị gió đông thổi háp đó, tức là 7 năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng 7 năm đó lại liên tiếp 7 năm đói kém. Dân bổn xứ đều sẽ quên sự dư dật đó, và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chiêm bao đến 2 lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Bây giờ, bệ hạ khá chọn một người thông minh trí huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ai Cập, cùng lập các ủy viên trong xứ để góp 1/5 của số thâu vào trong 7 năm được mùa dư dật đó. Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong 7 năm được mùa dư dật sẽ đến sau này, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pharaoh, dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. Các lương thực này phải để dành cho 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Ai Cập, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó. Các lời này đẹp ý Pharaoh và quần thần. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Trong câu chuyện Joseph, có bao nhiêu giấc mơ được nhắc đến? Các giấc mơ đó có mối liên quan với nhau thế nào? Điều này cho thấy gì về quyền tể trị của Chúa? Câu hỏi thứ hai. Câu 1 cho thấy, sau khi bàn mộng cho 2 vị quan, Joseph đã phải chờ bao lâu mới được ra khỏi ngục tù? Câu hỏi thứ ba. Trong câu 16, 25 và 32, lời khẳng định của Joseph với Pharaoh cho thấy sau thời gian dài chờ đợi, lòng tin cậy của Joseph đối với Chúa ra sao? Câu hỏi thứ tư. Câu 32 đến 36 cho thấy mặc khải của Đức Chúa Trời đòi hỏi người nhận được mặc khải phải có hành động đáp ứng thế nào? Điều này nhắc bạn tinh thần nào khi học lời Chúa? Xem thêm Giô-suê chương 1 câu 8 và Gia-cơ chương 1 câu 22 đến 25. Và câu hỏi thứ 5. Chúa có thông điệp nào dành riêng cho bạn qua phần Kinh Thánh này không? Nhận được thông điệp của Chúa, bạn sẽ đáp ứng thế nào? Phần Kinh Thánh hôm nay là một câu chuyện nhấn mạnh về việc Chúa dùng giấc mơ để bày tỏ những việc Ngài sẽ làm. Trong câu chuyện Joseph, chúng ta thấy có 3 lần nhắc đến các giấc mơ. Thật ra là có 6 giấc mơ, nhưng xảy ra trong 3 lần khác nhau. 2 giấc mơ của quan tiểu chánh và quan thượng thiện là để đưa Joseph đến chỗ được giải nghĩa 2 giấc mơ của vua Ai Cập. Và 2 giấc mơ của vua Ai Cập là để cho 2 giấc mơ của Joseph nhiều năm trước được thành sự thật. Xin đối chiếu với Sáng Thế Ký chương 37, câu 5 đến câu 11. Các giấc mơ và những biến cố đã xảy ra trên cuộc đời Joseph cho ta thấy quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Ngày xưa, người Ai Cập cũng như các dân tộc khác thường tin rằng các đấng thần linh dùng giấc mơ để báo trước cho con người biết về những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Vì thế có một số người chuyên sống về nghề giải nghĩa các giấc mơ. Khi vua Ai Cập không tìm được người giải nghĩa giấc mơ, quan tiểu chánh mới nhớ đến Joseph. Như vậy là sau 2 năm bị quên lãng, Joseph mới được nhớ đến. Đức tin của Joseph đã thêm lên hay kém đi sau 2 năm thử thách đó? Chúng ta không rõ, nhưng khi vào gặp vua Ai Cập và được khen về tài giải chiêm bao, Joseph không nhận lời khen đó cho chính mình, nhưng ông trả lời rất dứt khoát rằng đó không phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Theo câu thứ 16. điều này tỏ ra Joseph luôn luôn ý thức sự hướng dẫn của Chúa và quyền của Ngài trên đời sống của chính mình và của mọi người chung quanh. Một điều khác nữa chúng ta học được nơi Joseph là tuy sống một mình giữa một dân tộc không thờ Chúa, nhưng Joseph không xấu hổ vì đức tin của mình. Trái lại, Joseph tỏ cho người xung quanh biết ông là người kính sợ Chúa, là người thờ Chúa. Chúa đang hướng dẫn đời sống ông và Chúa cầm quyền trên tất cả mọi việc. Ngay trước mặt vua Ai Cập, Joseph cũng can đảm xác nhận điều đó. Chính vì Joseph luôn luôn tôn cao Chúa nên Ngài đã giúp Joseph trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần tự hỏi, tôi có tôn cao Chúa trong mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh không? Hay tôi chỉ nhắc đến Chúa khi đi chung với các tín hữu? Còn ngoài ra, tôi không muốn ai biết tôi là người tin Chúa. Nhờ có Chúa soi sáng và được Chúa rèn luyện trong nhiều hoàn cảnh, Joseph không những có thể giải thích giấc mơ của vua Ai Cập cách rõ ràng, mà ông còn giúp cho vua Ai Cập phương cách để làm giảm bớt thiệt hại cho dân chúng khi nạn đói xảy ra. Kết quả là Pharaoh đã giao cho Joseph giữ chức vụ quan trọng trong vương quốc Ai Cập. Tuy nhiên, Joseph không hãnh diện về sự khôn ngoan của mình, nhưng ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần với vua Ai Cập về thẩm quyền của Chúa. Ông nói, Đức Chúa Trời cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. Vì Joseph sống trong tâm giao mật thiết với Chúa, nên Chúa tỏ cho Joseph biết chương trình của Ngài và dùng ông làm nguồn phước cho nhiều người. Ngày nay, nếu sống gần với Chúa bằng cách đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, chúng ta cũng có thể biết được chương trình của Chúa để có thể chuẩn bị cho chính mình và giúp người chung quanh biết chương trình của Chúa để họ được từ bỏ nếp sống tội lỗi. Khi học lời Chúa mỗi ngày, chúng ta có thể nhìn rõ ràng về tương lai, về hình phạt của Chúa trong ngày tận thế. Nhờ đó, chúng ta có thể nói về Chúa cho người chưa tin một cách có thẩm quyền và có thể đưa họ đến với Chúa. Theo các câu từ 32 đến 36, giấc mơ của vua Ai Cập đã được Joseph giải nghĩa rõ ràng. Điều này đòi hỏi vua phải có hành động thích ứng để cai trị Ai Cập. Ngày nay, qua Kinh Thánh, Chúa cũng truyền phán với chúng ta những hướng dẫn cần thiết cho đời sống. Cho nên mỗi lần đối diện với lời Chúa, chúng ta cần biết Chúa muốn chúng ta hiểu và làm theo điều Chúa đã truyền phán, chứ không bỏ qua hay xem thường. Sách Giô-suê chương 1 câu 8 và Thư Gia Cơ chương 1 câu 22 đến 25 nhấn mạnh tinh thần nghe và làm theo lời Chúa, vì nhờ đó chúng ta mới nhận được phước của Chúa. Sử ký nhì chương 16 câu 9 cũng cho biết, con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Chúa thật đã giúp sức và giải cứu Joseph đúng vào thời điểm tốt nhất cho ông để thực hiện chương trình lâu dài của Ngài dành cho tuyển dân Israel. Bạn có đang đối diện với hoàn cảnh thử thách nào không? Có đang chờ Chúa mở đường không? Giữa thử thách, bạn có đang tiếp tục giữ lòng tin cậy đối với Chúa không? Gương mẫu của Joseph qua bài học này khích lệ chúng ta cứ nương nhờ Chúa, tin cậy Chúa. Cho dù thời gian chờ đợi phải kéo dài đến đâu, ta vẫn có thể tin cậy rằng Chúa đang tể trị mọi hoàn cảnh và Ngài có chương trình tốt nhất của Ngài cho đời sống chúng ta.